chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi 30 phút thời sự buổi trưa trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Hôm nay thứ Năm ngày 19 tháng 1 năm 2023, tức là 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Phần đầu chương trình sẽ là những thông tin nhanh mà chúng tôi vừa cập nhật.
Ngày 18 tháng 1 năm 2023, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký thông báo số 404 về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Toàn văn như sau: căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14. Căn cứ Nghị quyết số 83/2023/QH15 ngày 18 tháng 1 năm 2023 tại kỳ họp bất thường lần thứ 3 Quốc hội khóa 15. Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng thông báo bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước, toàn thể cử tri và nhân dân cả nước biết.
Ngày hôm qua, Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã có thông tin về tiến độ các dự án cao tốc phía Nam. Đối với dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài 189 km, Cục Quản lý Đầu tư Xây dựng cho biết công tác bàn giao cọc giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Hiện các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ tổ chức thực hiện bám sát tiến độ yêu cầu của chính phủ. Đến nay đã hoàn thành công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến sẽ phê duyệt trong tháng 1 năm 2023 này, bảo đảm tiến độ khởi công trước ngày 30 tháng 6 năm nay.
Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 2 tháng 1 năm 2004. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, phát huy sáng kiến giải pháp tập trung giải quyết những nhiệm vụ chủ yếu, nhiệm vụ khó, hoàn thành mục tiêu của các cơ quan đơn vị địa phương, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua Cần Thơ chung sức xây dựng nông thôn mới, Cần Thơ chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và công tác an sinh xã hội. Doanh nghiệp hội nhập và phát triển, cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, vân vân. Thời gian thi đua từ nay đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2023. Các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức phát động vào quý 1 năm 2023.
Nhiều ngày qua, cầu Rạch Miễu nối hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre liên tục bị ùn tắc do lượng người về quê đón Tết gia tăng. Đơn vị quản lý điều động thêm 5 phà ngoài 4 chiếc sẵn có để chở khách phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên Đán. Đây là số lượng phà lớn nhất từ trước đến nay được huy động kể từ khi bến phà tạm Rạch Miễu đi vào hoạt động vào tháng 1 năm 2021. Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, bến phà tạm Rạch Miễu có thể kéo dài thời gian chạy phà đến 24 giờ thay vì 22 giờ nếu như lượng xe vẫn còn ùn ứ.
Sau gần một năm thi công, cầu Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ đơn nguyên 1 đã cơ bản hoàn thành và được thông xe kỹ thuật dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão, phục vụ cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân dịp Tết. Công trình xây dựng cầu Cờ Đỏ do Sở Giao thông Vận tải thành phố làm chủ đầu tư với kinh phí xây dựng hơn 165 tỷ đồng từ ngân sách, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 34 tỷ đồng. Tổng chiều dài tuyến là gần 400 m với hai đường nguyên, vận tốc thiết kế 40 km/h. Sau Tết Nguyên Đán, chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục thực hiện đơn nguyên 2 còn lại.
Thành phố Cần Thơ vừa thẩm định và công nhận 3 xã của huyện Thới Lai gồm Tân Thạnh, Trường Xuân A và Xuân Thắng đạt xã chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 và xã Định Môn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Về các xã nông thôn mới nâng cao, một số tiêu chí chỉ tiêu đạt tỷ lệ cao, mang tính bền vững có thể kể đến đó là giao thông, giáo dục, thu nhập bình quân đầu người, an ninh trật tự, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Đối với xã Định Môn, ngoài việc hoàn thành các tiêu chí, xã còn xây dựng được mô hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, mô hình ấp thông minh tại ấp Định Phước và Định Hòa, khu dân cư nông thôn kiểu mẫu tại ấp Định Yên.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo danh sách các đơn vị tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Theo đánh giá này, cả nước đã có 27 cơ sở giáo dục đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Đáng chú ý, đồng bằng sông Cửu Long có Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Trà Vinh và Trường Đại học Nam Cần Thơ.
Tổng cục Quản lý Thị trường thuộc Bộ Công Thương vừa chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tại các địa phương tổ chức kiểm tra giám sát xử lý các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu trong dịp Tết Nguyên đán, đồng thời kiểm soát việc bảo đảm xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ của các thương nhân đầu mối, phân phối và tổng đại lý. Để ngăn chặn tình trạng gây sốt ảo, khan hiếm, thiếu xăng dầu cục bộ, Tổng cục Quản lý Thị trường yêu cầu kiểm tra toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình, xử lý nghiêm khắc mọi vi phạm, có thể áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, khắc phục hậu quả theo quy định, đồng thời khẳng định là sẽ xử lý nghiêm những cán bộ công chức buông lỏng quản lý, bao che, tiếp tay hoặc làm ngơ cho các đối tượng hành vi vi phạm.
Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức lễ công bố tiêu chuẩn đầu tiên về khảo nghiệm trên đồng ruộng đối với thuốc bảo vệ thực vật phòng chống sinh vật gây hại cây trồng sử dụng thiết bị bay không người lái drone. Đây là văn bản đầu tiên hướng dẫn đăng ký và triển khai ứng dụng thiết bị bay không người lái drone trong lĩnh vực nông nghiệp và bảo vệ thực vật. Theo quy định pháp luật Việt Nam, sẽ có 3 bộ ngành tham gia đăng ký quản lý thiết bị bay này. Theo đó, Bộ Quốc phòng sẽ phê duyệt phạm vi bay, không phận bay. Khi triển khai ở các địa phương, phải có giấy phép của Bộ Công an liên quan đến an ninh bay. Còn về phía nhập khẩu thiết bị bay này, thì sẽ phải thông qua Bộ Khoa học và Công nghệ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã có bản tin cập nhật dự báo tình hình thời tiết cả nước trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Tại thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ, đêm giao thừa được dự báo là có thời tiết đẹp, rất thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, ngắm pháo hoa, đón chào xuân mới. Từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 1, tức là từ hôm nay 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần cho đến mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão, là ngày nắng ít mưa buổi trưa, có thể nắng nóng, nhiệt độ lên tới 34-35 độ C. Trong khi ở Hà Nội và miền Bắc sẽ còn duy trì rét đậm đến ít nhất là mùng 5 tháng Giêng. Tuy nhiên, trong các ngày 29 và 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần, người dân miền Bắc được đón thời khắc giao thừa trong không khí rét nhưng tạnh ráo. Mùng 1 và mùng 2 Tết, miền Bắc bắt đầu mưa xuân, mang đúng sắc thái đặc trưng ngày Tết của Hà Nội và miền Bắc, rất hợp để du xuân, lễ chùa và cầu tài lộc sức khỏe. Vừa rồi là những thông tin nhanh được cập nhật. Phần tiếp theo của chương trình là tin tức về các hoạt động chăm lo vui đón Tết cổ truyền của dân tộc đang được thực hiện ở khắp nơi. Thưa quý vị, sáng nay, Quân khu 9, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đến dân hương và viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố, dân hương dân hoa tượng đài Bác Hồ ở bến Ninh Kiều nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng. Trong không khí trang nghiêm thành kính trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh quên mình vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và nguyện sẽ tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ. Sau phút tưởng niệm, đoàn đã kính cẩn dâng hoa và thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn của mình đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến hết sức mình cho nền độc lập của dân tộc. Ngay sau khi viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố, các đại biểu đã đến dâng hoa thắp hương tại tượng đài Bác Hồ ở bến Ninh Kiều, thể hiện sự thành kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao trời biển mà Bác đã cống hiến cho dân tộc Việt Nam.
Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, thăm và trao 100 phần quà, mỗi phần 500.000 đồng cho các hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn, tặng quà Tết cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Hưng Phú, quận Cái Răng. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, từ nguồn vốn ngân sách, thành phố chi 120 tỷ đồng để hỗ trợ bà con vui xuân đón Tết. Chiều qua, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức vui xuân đón Tết cho 90 trẻ em được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, trẻ em tại Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ và trẻ em ngoài cộng đồng. Các em tham gia hội chợ xuân với đa dạng các gian hàng được phục vụ miễn phí, gồm gian hàng thức ăn nhanh, gian hàng trái cây Nam Bộ, gian hàng bánh quy, đồng thời được tham gia các trò chơi và tham quan tiểu cảnh mô hình nhà tranh Nam Bộ, vân vân. Chuỗi hoạt động sẽ tiếp tục với chương trình họp mặt và tặng quà xuân Quý Mão.
Thực hiện chương trình an sinh xã hội Aribank chung tay vì người nghèo từ ngày 13 cho đến ngày 20 tháng 1, Aribank chi nhánh Cần Thơ 2 tổ chức tặng 1.000 phần quà cho hộ nghèo và hộ cận nghèo ở 4 huyện, đó là Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh, Phong Điền và Thới Lai. Mỗi huyện 200 phần quà và trao ở 4 phường thuộc quận Ninh Kiều là An Bình, An Hòa, Tân An và Hưng Lợi. Mỗi phường 50 phần quà, tổng trị giá là 500 triệu đồng. Để những chị em phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được một cái Tết đầy đủ, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều đã vận động các mạnh thường quân trao tặng hàng ngàn suất quà ngay trong những ngày cận Tết này.
Ngày giáp Tết, cô Quỳnh Thúy Hoa và các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại phường An Bình đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vì nhận được những suất quà ý nghĩa. Cô Hoa
được ba phần, một cái phụ nữ nè, rồi của quận hội nè, rồi của ban nhân dân nè. Quá nhiều luôn, rồi thoải mái rồi vui vẻ luôn. Cô thấy quà cũng hơi nhiều rồi nha, năm nay là quá nhiều luôn á. Cô cầm nặng tay luôn á. Các cấp, các chính quyền đều quan tâm đến bà con, nó đi nó vậy nhưng mà cô rất là mừng luôn á. Nên là cô rất cảm ơn các ban lãnh đạo đã quan tâm đến bà con. Nhất là thứ hai nữa là gia đình của cô, thì cô chân thành cảm ơn. Với lại là cô sẽ cố gắng để cho mình vươn lên, mình khá giả luôn.
Bà Trương Thị Thuận, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Bình cho biết, Hội Phụ nữ phường An Bình có tổng số 1.953 hội viên, phần đông chị em là lao động tự do, không có việc làm ổn định. Trong dịp Tết này, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn đã được Ủy ban Nhân dân phường chăm lo. Bà Thuận còn nói thêm.
Chăm lo cái Tết năm 2023, ngoài nhận được cái sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và một số phần quà cho chị em hội viên khó khăn, thì hội cũng là vận động các mạnh thường quân tiếp tục thực hiện cái công tác chăm lo cho chị em hội viên cảnh đặc biệt. Đến thời điểm này thì hội cũng đã vận động được 20 phần quà, mỗi phần quà cũng trị giá là 350.000 đồng. Thì hội sẽ hỗ trợ cho những cái chị em để vui xuân đón Tết.
Thưa quý vị, những phần quà yêu thương trao đến các gia đình hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào dịp Tết đến xuân về là nguồn động viên khích lệ để các đối tượng này có thêm động lực vượt qua khó khăn, đón Tết cổ truyền thêm vui tươi và ấm áp. Có mặt tại một buổi họp mặt xuân ấm áp như thế, phóng viên Phương Lan đã có phản ánh như sau.
Thưa quý thính giả, vào những ngày này thì các chị em được Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều đến tận nhà thăm hỏi hoặc mời dự họp mặt để chúc Tết tặng quà, đồng thời thăm hỏi động viên các chị em cố gắng vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Tại buổi họp mặt ngày 12 tháng 1 vừa qua, quận hội đã phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ tặng 150 phần quà cho các chị em hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Nhận phần quà gồm tiền mặt, gạo và nhu yếu phẩm, bà Nguyễn Thị Bảnh, hội viên phụ nữ phường Hưng Lợi phấn khởi nói.
Hôm nay á, hội phụ nữ á, lo cho cô được căn nhà với lo cho cô được cài đặt Tết. Ở phường cho cô được hai phần, với cô đi lượm ve chai đó, mấy đứa học sinh á, nó cho cô gạo rồi á, cũng được đâu chừng 20 kg. Năm nay cô ăn Tết là đã hơn năm ngoái, đầy đủ cô gắt cảm ơn.
Trong dịp Tết này thì các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều đã vận động và trao 1.781 suất quà Tết cho các gia đình phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị trên 758 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều nói thêm.
Hội viên phụ nữ trên địa bàn của quận Ninh Kiều thì chúng tôi rất là chú trọng và cũng chỉ đạo cho các cơ sở hội rà soát đảm bảo 100% hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận đều nhận được sự hỗ trợ từ các cấp hội. Ít nhất là mỗi hội viên có hoàn cảnh khó khăn thì nhận được sự hỗ trợ từ quận. Đối với mà những hội viên mà có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt á, thì các chị sẽ nhận được từ hai phần quà trở lên để mọi người, mọi nhà đều có một cái Tết thật là đầm ấm và vui tươi.
Thưa quý vị, thêm một niềm vui đến với người lao động khi ngày cận Tết này, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức trao máy ấm công đoàn cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn quận Bình Thủy. Hai máy ấm được trao cho công đoàn viên là chị Quỳnh Thị Diệu ở khu vực Thới Bình, phường Thới An Đông, công đoàn viên công đoàn cơ sở trường mầm non Trà An và chị Nguyễn Thị Kim Tuyền khu vực Bình Chánh, phường Long Hòa, công đoàn viên công đoàn cơ sở phường Long Tuyền. Mỗi căn chi nhánh quỹ xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng tại Cần Thơ hỗ trợ 40 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, vào những ngày cận Tết Nguyên Đán thì nhu cầu rút tiền mặt của người dân tăng cao. Nhưng qua khảo sát vẫn còn tình trạng một số máy ATM không rút được tiền do lỗi hồi hệ thống, đang bảo trì hoặc máy hết tiền, đang tạm ngưng để tiếp quỹ. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Cần Thơ vừa có văn bản đề nghị các tổ chức tín dụng trên địa bàn khẩn trương kiểm tra khắc phục sửa chữa các máy ATM bị lỗi, không giao dịch được.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Cần Thơ đề nghị các tổ chức tín dụng cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống ATM để chủ động phát hiện, phối hợp xử lý nhanh, triệt để các hành vi phá hoại tội phạm, các sự cố kỹ thuật, khiếu nại, thắc mắc của khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, theo dõi tồn quỹ và tiếp quỹ kịp thời, thực hiện tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt trong dịp Tết, đảm bảo hệ thống ATM POS hoạt động an toàn, thông suốt. Chủ động xử lý kịp thời các tình huống xảy ra khi nhu cầu rút tiền lớn tập trung vào thời điểm giáp Tết.
Thưa quý vị, để bảo đảm cấp điện liên tục, ổn định và an toàn trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đã triển khai đến các điện lực quận huyện thực hiện nhiều biện pháp cụ thể.
Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ đã yêu cầu các điện lực quận huyện phải tăng cường trực lãnh đạo, trực vận hành sửa chữa điện, chấp hành nghiêm chế độ trực ban, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư, kể cả máy phát dự phòng để tiến hành xử lý nhanh chóng nhất có thể khi có sự cố xảy ra, nhất là tại quận trung tâm Ninh Kiều. Trong các ngày Tết Nguyên Đán Quý Mão, từ 0 giờ ngày 20 tháng 1 năm 2023 đến 24 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức từ ngày 29 Tết đến ngày mùng 5 Tết, các đơn vị không thực hiện các công việc để phải ngừng giảm cung cấp điện, làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố.
Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ cũng khuyến nghị khách hàng khi gặp các sự cố về điện thì liên hệ Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Tổng Công ty Điện lực Miền Nam qua hai đầu số 1900 1006 và 1900 9000 để được hỗ trợ kịp thời. Và để bảo đảm an toàn điện tại các địa điểm phục vụ Tết Nguyên Đán, Sở Công Thương thành phố cũng vừa phối hợp với Điện lực và các đơn vị có liên quan tổ chức đoàn kiểm tra về công tác an toàn điện tại một số địa điểm phục vụ cho nhu cầu vui chơi giải trí của người dân trong dịp Tết.
Đoàn tiến hành kiểm tra trạm biến áp tại công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều và một số trạm biến áp phục vụ cấp điện cho các cơ quan hành chính của thành phố, hệ thống chiếu sáng tại công viên Bến Ninh Kiều, một số tuyến dây trạm biến áp trên đường Hoa Xuân ở công viên Sông Hậu, đoạn bờ kè rạch Khai Luông. Qua kiểm tra, đoàn yêu cầu các đơn vị liên quan chú ý thực hiện tốt các biện pháp an toàn điện, lắp thêm cầu giao ngắt điện cho từng khu vực phục vụ cho đường qua, chợ qua. Riêng tại công viên Lưu Hữu Phước là nơi diễn ra chương trình nghệ thuật đón giao thừa Xuân Quý Mão 2023. Ngoài việc tổ chức đo đạt lại trạm biến áp và kiểm tra điện trở nối đứt, đoàn cũng lưu ý đơn vị liên quan bố trí các đường dây dẫn điện vào trong ống nhựa cách điện để gia tăng hiệu quả bảo vệ, đảm bảo cấp điện liên tục, an toàn, phục vụ cho nhu cầu vui chơi giải trí của người dân trong dịp Tết.
Cũng thông tin liên quan đến việc cung cấp điện trên địa bàn, theo Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ, nhờ đẩy mạnh nhiều hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện tới người dân và các cơ quan doanh nghiệp, nên trong năm 2022 vừa qua, toàn thành phố đã tiết kiệm được hơn 60 triệu kWh điện. Ông Huỳnh Hữu Kỳ, Phó Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ thì cũng thực hiện nhiều cái giải pháp tuyên truyền trên các trang web và trên phối hợp với báo đài để thực hiện cái tuyên truyền về tiết kiệm điện. Ngoài ra thì cũng thực hiện tốt, phối hợp tốt với Sở Công Thương và các sở ban ngành tại thành phố Cần Thơ để thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện. Và cụ thể thì mình cũng thực hiện qua giờ trái đất, triển khai tuyên truyền đến học sinh tại các trường học để nắm bắt hơn về cái công tác tiết kiệm điện.
Hiệu ứng tuyên truyền không chỉ giúp ngành điện đạt sản lượng tiết kiệm điện mà còn góp phần nâng cao nhận thức, thói quen sử dụng điện tiết kiệm ở hộ gia đình, cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Để phát huy hiệu quả đạt được, năm 2023, ngành điện Cần Thơ tiếp tục phối hợp với các sở ngành hữu quan thành phố và các địa phương tích cực đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện tới từng nhóm đối tượng khách hàng, tư vấn các giải pháp thực hiện tiết kiệm điện để góp phần gia tăng hiệu quả sử dụng điện tiết kiệm trong cộng đồng cũng như đảm bảo công tác cấp điện ổn định cho các hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân trên địa bàn.
Quý vị và các bạn thân mến, nhu cầu thưởng thức trưng bày hoa Tết của người dân ngày càng phong phú với tiêu chí hàng đầu là đẹp và lạ. Từ đó mà người trồng hoa kiểng ở thành phố Cần Thơ đã năng động tìm giống hoa mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật để cung ứng cho thị trường Tết năm nay những chậu hoa cuốn hút.
Cũng là cúc mâm xôi, nhưng thay vì màu vàng như thường thấy, cúc mâm xôi này có màu tím đậm đà, rất bắt mắt, thu hút. Hoa cúc mâm xôi tím, dù lần đầu được ông Đoàn Hữu Bốn, nông dân là hoa kiểng Phó Thọ Ba Bộ, quận Bình Thủy, nhưng tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối. Hoa phát triển tốt, trổ nụ và hoa lớn, màu sắc rực rỡ. Đó cũng là minh chứng cho thành quả nỗ lực tìm giống hoa mới độc lạ của nông dân trồng hoa ở Cần Thơ. Ông Đoàn Hữu Bốn, phường Long Hòa, quận Bình Thủy nói:
Em mới nhất là cái mâm xôi màu đỏ với màu tím. Cái thứ hai nữa là kim cương. Cái thứ ba là cái cúc, cái dòng mà được duyệt bộ phê duyệt á, là cúc để thế dòng cúc Đài Loan sau này á. Mà thì chú về chú nghiên cứu, chú làm cái ít mâm xôi thì chú cũng trồng được 150, khoảng 150 chậu. Thì 150 chậu này để giao cho là khách hàng hết trơn.
Ngoài ra, ông Bốn còn trồng thêm 250 chậu cúc kim cương và 250 chậu cúc pha lê cùng với hơn 50 chậu cúc giống mới. Hứa hẹn cũng là sản phẩm được chú ý của hoa Tết năm nay. Còn đây là vườn hoa cúc chân dài của ông Trần Văn Sê, nông dân làng hoa kiểng Phó Thọ Ba Bộ. Vẫn là hoa cúc Đài Loan như thường thấy, nhưng ông Sê ứng dụng kỹ thuật xông đèn để kéo chân dài cho cúc. Thay vì bình thường, mỗi chậu cúc có chiều cao khoảng từ 50cm đến 60cm, thì kỹ thuật xông đèn giúp hoa cao hơn gấp đôi, tạo dáng thế cho chậu hoa rất đẹp mắt. Sau năm đầu thử nghiệm thành công, năm nay ông Sê đã mở rộng quy mô. Ông Trần Văn Sê, phường Long Hòa, quận Bình Thủy cho biết.
Năm rồi thì nói chung là dịch giả nào thằng chồng cũng ít. Năm rồi trồng 50 chậu cúc chân dài với khoảng 300 chậu cúc thường này hả. Rồi năm nay mình thấy năm rồi làm đạt quá, năm nay làm có khoảng 200 chậu cúc chân dài với cái này khoảng 600 chậu cúc thường.
Nhu cầu thưởng thức trưng bày hoa Tết của người dân ngày càng phong phú với tiêu chí hàng đầu là đẹp, lạ. Từ đó, người trồng hoa kiểng ở thành phố Cần Thơ đã năng động tìm giống hoa mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật để cung ứng cho thị trường Tết năm nay những chậu hoa cuốn hút. Ngoài những sản phẩm kể trên, thì hoa chậu treo cũng được nhiều nông dân đầu tư cung ứng dịp Tết Quý Mão. Với những ưu điểm vừa tiện dụng lại vừa sử dụng lâu dài, hoa chậu treo hứa hẹn sẽ là điểm mới của chợ hoa Tết. Ông Nguyễn Giang Bảy, phường Long Hòa, quận Bình Thủy cho biết thêm.
Vừa rồi người ta thích những nhất là cái hàng sao băng này, hàng hoa sao băng. Rồi bên cạnh là rau dừa cạn và thêm một cái vân anh đó là bà con người ta cũng thích. Với lại mấy cái quán người ta thích treo, nhìn cho cái mỹ cảnh nó đẹp.
Chị Mai Thị Hồng Loan, phường An Cư, quận Ninh Kiều cho biết.
Hôm nay thì tôi đi làng hoa, thấy các chủng loại hoa thì rất là đa dạng, như là hoa treo, rồi hoa để dưới đất, giống như là cúc mâm xôi, cúc vàng. Thì các chủng loại hoa nó rất là đa dạng, phong phú. Có thể có nhiều loại hoa để chúng ta lựa chọn để trang trí nhà cửa hoặc là quán cà phê.
Năng động tìm hướng đi mới cho làng nghề như là bài toán đặt ra hàng năm vào vụ qua Tết mà nông dân cần phải giải theo quy luật. Ai giải trước, người đó thắng. Ông Đoàn Hữu Bốn và ông Trần Văn Sê cùng chia sẻ thêm.
Thường là cái làng hoa, cái nghề trồng hoa thì lúc nào cũng phải tìm cái giống mới mà đẹp. Cũng như những năm trước là phải tìm cái giống nào thật đẹp. Thì cũng như cái dòng Cát Tường về trước là giống bông hồng. Thì về mình tìm Cát Tường thì nó diệt bông hồng tốt. Hồng là sau này trồng bán không được thì Cát Tường thôi. Rồi sau những dòng sau nữa, cái dòng treo thì mình cũng tìm cái dải thảo rau dừa cũng loại siêu bông, rồi loại siêu bông là mỗi ngày nó có mỗi cái cải tạo, cái nhà khoa học người ta nghiên cứu cải tạo cho nó nhiều bông, rồi bông đẹp, màu sắc rực rỡ. Thì muốn thu hút được là khách hàng thì mình lúc nào mình phải tìm cái giống mới. Rồi là có nhiều năm là chú ở bà con ở đây người ta nghiên cứu, một là bông đẹp, hai là phải làm thuốc nam được nữa. Còn có đoạn đó nữa là bà con là người ta rất thích.
Khó là thời tiết,
thời tiết quá mưa quá lớn, dư nước. Với giá vật tư năm nay nhân công tất cả cái gì nó cũng tăng 20-30% hết chứ. Mình cũng phải làm hết khả năng của mình qua cho nó thiệt là đẹp mới được, mới bán được.
Bà con trồng hoa ở Cần Thơ tự tin vào một vụ hoa thắng lợi khi Tết đến gần. Với sự cần cù, năng động vận dụng khoa học kỹ thuật, nông dân Cần Thơ tự hào góp thêm sắc xuân tươi tắn cho mọi người, mọi nhà.
Thời gian còn lại của chương trình thời sự trưa nay là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc dự báo Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới ngay trong năm 2023. Mặc dù tốc độ tăng dân số của Ấn Độ đang chậm lại, hiện nay số dân 1 tỷ 400 triệu người của Trung Quốc chỉ cao hơn chút ít so với 1 tỷ 380 triệu người của Ấn Độ.
Năm 2022, dân số Trung Quốc lần đầu tiên giảm sau hơn 60 năm. Trong khi đó, tốc độ tăng dân số hàng năm của Ấn Độ mặc dù giảm so với 10 năm trước, nhưng hiện vẫn đạt trung bình 1,2% kể từ năm 2011. Hơn nữa, với 27% dân số trong độ tuổi từ 15 đến 29, Ấn Độ là một trong những quốc gia trẻ nhất thế giới, trong khi Trung Quốc lại đang bước vào giai đoạn dân số lão hóa.
Trong khi đó, thì Hàn Quốc đang tiến gần tới ngưỡng xã hội siêu già, dự báo dựa trên dữ liệu dân số của cơ quan thống kê Hàn Quốc. Theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc, thì khi tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên chiếm 20%, thì quốc gia đó đã bước vào xã hội siêu già. Tỷ lệ này ở Hàn Quốc đang chiếm khoảng 18%, và ước tính đến năm 2025 sẽ đạt khoảng 20,6% dân số cao tuổi, và Hàn Quốc sẽ chính thức bước vào giai đoạn xã hội siêu già. Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc cũng ở mức thấp kỷ lục. Chính phủ Hàn Quốc nhìn nhận tình trạng suy giảm dân số là một thách thức quốc gia và đang thúc đẩy các biện pháp để cải thiện tình hình hiện nay. Số ca cấp cứu khó tìm được bệnh viện tiếp nhận đã tăng lên mức cao kỷ lục. Hệ thống y tế của Nhật Bản hiện đang lâm vào tình trạng quá tải.
Theo dữ liệu của Cơ quan Quản lý Thảm họa và Quả quạng Nhật Bản, trong một tuần tính đến ngày 15 tháng 1, số ca cấp cứu mà các đội cứu thương phải chật vật tìm bệnh viện tiếp nhận đã tăng lên mức kỷ lục với 8.161 ca. Đây đã là tuần tăng thứ tư liên tiếp, khiến các đội cứu thương gặp không ít khó khăn. Con số này cũng cao gấp 2 lần so với năm ngoái và là lần đầu tiên vượt 8.000 ca kể từ tháng 4 năm 2020. Số ca mắc mới COVID-19 cũng đang tiếp tục tăng cao ở Nhật Bản, làm gia tăng sức ép lên hệ thống chăm sóc y tế nước này.
Theo hãng tin Reuters, đã có 18 người, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Ukraine thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ở thị trấn Provary, ngoại ô Kiev. Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Ukraine cho biết trong số những người tử nạn còn có các quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ và có cả trẻ em.
Trực thăng đã rơi gần một nhà trẻ và một khu chung cư. Bộ Nội vụ Ukraine cho hay họ đang xem xét một số khả năng có thể dẫn đến vụ việc, bao gồm trực thăng bị trục trặc khi bay, vi phạm các quy tắc an ninh hoặc do hành động phá hoại. Oleksiy Kuleba, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Kiev, xác nhận chiếc trực thăng đã rơi gần trường mẫu giáo và một tòa nhà dân cư. Vào thời điểm thảm kịch xảy ra, trẻ em và nhân viên nhà trẻ đều đang ở trong tòa nhà. Mọi người hiện được sơ tán.
Theo hãng tin Vedomosti của Nga, Iran và Nga đang hợp tác để cùng phát hành một loại tiền điện tử mới được bảo đảm bằng vàng để tránh sử dụng đồng đô la Mỹ. Loại tiền này dự kiến sẽ được sử dụng tại một đặc khu kinh tế ở Astrakhan, nơi Nga bắt đầu tiếp nhận các chuyến hàng của Iran.
Thông tin nói trên được đưa ra trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt thương mại quốc tế đang diễn ra chống lại Iran, khiến nước này phải tìm kiếm các phương pháp thay thế để thực hiện các hoạt động ngoại thương. Vào tháng 8 năm 2022, Bộ Công nghiệp, Mỏ và Thương mại Iran đã phê duyệt việc sử dụng tiền điện tử để nhập khẩu vào quốc gia này như một biện pháp để giảm thiểu các tác động của lệnh trừng phạt. Trong khi đó, Nga cũng đang tích cực hướng tới việc sử dụng tiền điện tử như một công cụ cho ngoại thương. Hạ viện Nga cam kết sẽ bắt đầu ra quy định các giao dịch tiền điện tử vào năm 2023 sau nhiều lần trì hoãn.
Quý vị và các bạn thân mến, theo lịch âm thì năm 2023 này là năm Quý Mão. Thế nhưng điều thú vị là trong khi các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, con thỏ là đại diện cho năm Mão, thì Việt Nam là quốc gia duy nhất có con mèo là con giáp đại diện. Nguyên nhân được cho là do sự khác biệt, do khi tiếp nhận lịch Can Chi, người Việt đã biến đổi thỏ thành mèo để phù hợp với địa lý và văn hóa nước mình. Mời quý vị cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình.
Trong sách 12 con giáp trong văn hóa người Việt, 12 con giáp có bắt nguồn từ lịch Can Chi. Còn trong văn hóa Việt Nam, theo sách Chuyện Đông, Chuyện Tây của tác giả An Chi, con giáp là một lối nói của phương ngữ Nam Bộ. Con giáp là chu kỳ 12 năm âm lịch, gọi từ tên của 12 địa chi, từ Tý đến Hợi. Cho ra một nghĩa rộng là chu kỳ thời gian như một năm, từ một năm cho đến năm cuối cùng một chi, với nó sau đó 12 năm. Trong phương ngữ Bắc Bộ, giáp thoạt đầu vẫn được hiểu là một chu kỳ 60 năm, về sau lại được linh động hiểu thành chi kỳ 12 năm như hiện nay. Khác biệt của 12 con giáp trong quê ăn quá của Việt Nam chính là con mèo được dùng thay thế cho con thỏ.
Theo Reuters thì một trong những cách lý giải phổ biến nhất về việc mèo thay thế thỏ trong 12 con giáp ở Việt Nam đó là chữ thỏ trong tiếng Trung Quốc phát âm là mao, nghe giống từ mão con mèo trong tiếng Việt. Qua quá trình thông dịch thì vì hai từ này có phát âm gần giống nhau nên xảy ra sự nhầm lẫn khiến cho con thỏ trong 12 con giáp của Trung Quốc được thay thế bằng con mèo ở Việt Nam.
Ngoài ra còn có cách lý giải khác như sau: dù đã tiếp thu thập nhị chi 12 con giáp của Trung Quốc, song có lẽ chỉ yếu tố môi trường tự nhiên này nên người Việt đã không tiếp thu hoàn toàn mô hình ở Trung Quốc mà thay đổi cho phù hợp với môi trường sống của mình. Vì Việt Nam là văn hóa thảo mộc chứ không phải văn hóa thảo nguyên nên điều kiện môi trường thuận lợi hơn cho loài mèo phát triển. Mặt khác, ở Việt Nam, thỏ vốn không phải là động vật phổ biến và thân thuộc, chỉ được coi là loài hiền lành, dễ thương, trong khi mèo được mệnh danh là tiểu hổ và gần gũi với đời sống các gia đình. Mèo còn thường xuyên xuất hiện trong ca dao tục ngữ, các bài hát của người Việt.
Một lý giải khác cũng được nhiều người đồng tình đó là ở Trung Quốc, thỏ được cho là con vật tượng trưng cho những gì hạnh phúc nhất. Những người sinh năm thỏ được cho là sống tốt bụng, uy tín, trung thành dù có đôi chút bí ẩn. Trong khi đó thì tại Việt Nam, mèo là bạn đồng hành thông minh và hòa đồng. Một lý giải khác cũng cho rằng thỏ là một loài gặm nhấm, tí cũng là loài gặm nhấm, trong khi 12 con giáp cần có sự độc nhất và khác biệt. Vì vậy mà mèo được xem là lựa chọn phù hợp. Và đó cũng là câu chuyện mà chúng tôi khép lại chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh Phát thanh Cần Thơ FM 97.3 MHz. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.